Phật A Di Đà 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 Phật.
Chúng ta cùng niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các em và các thầy cô ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Vào ngày hôm nay thì nhân duyên hội đủ thì các em học sinh trong trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương chúng ta sẽ được lắng nghe Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên sẽ bố thí cho chúng ta một thời pháp thoại. Và thời giờ này thì thầy đã hiện diện trên pháp tòa, đề nghị toàn thể các em cho một tràng pháo tay để chào đón thầy. Và như vừa rồi thì sư cô có dạy các em, thì bây giờ các em chắp tay để chào thầy nào. Chúng ta cùng đứng lên ạ. Chắp tay nào. A Di Đà Phật, chúng con chào thầy ạ. Rồi, A Di Đà Phật, mời tất cả các bạn ngồi xuống. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, và thời giờ này thì các em học sinh đã ngồi trang nghiêm, bạch thầy bố thí hoan hỷ từ bi cho các em một thời pháp thoại A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương. Hôm nay thì hội độ duyên lành được sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh của các em. Buổi đầu xuân năm mới, năm Kỷ Hợi, các em được các bậc phụ huynh và đặc biệt là các thầy cô giáo yêu quý của nhà trường chúng ta tổ chức một cái buổi tham quan dã ngoại và đi thực tế tới chùa Khai Nguyên để tham quan và lễ Phật, đồng thời cũng là muốn cho các con ở trong trường của chúng ta được tiếp xúc với Tam Bảo, với Chư Tăng, và đặc biệt là ban lãnh đạo nhà trường cũng có cầu thỉnh nhà chùa chia sẻ một cái buổi pháp thoại ngắn với tất cả các con ở trong học sinh ở trong trường của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Thì buổi sáng ngày hôm nay, hôm rồi thì nghe sư cô Anh Nghiêm nói rằng ở nhà trường thì các em các lứa tuổi khác nhau rất là nhiều. Có em thì rất là bé mà có em thì là lớn. Cho nên thì cái chương trình giảng về một chủ đề á thì rất là khó để cho tất cả các em chúng ta nắm bắt được. Vì vậy mà thầy cũng đã bảo cô Anh Nghiêm nói với các thầy cô giáo tốt nhất là cho các em vấn đáp. Thì các em có câu hỏi và các thầy cô giáo có câu hỏi thì các vị sẽ thông qua ban tổ chức gửi lên thì thầy sẽ biết đến đâu thì sẽ trả lời đến đó. Thì cho các tầng lớp lứa tuổi có thể nắm bắt nó dễ hơn. Qua buổi pháp thoại này thì cũng có thể các em chúng ta hỏi trực tiếp, không cần phải giấy tờ, chúng ta giơ tay, chúng ta cầm mic, chúng ta hỏi trực tiếp cũng được. Nhưng mà trước tiên thì có những câu hỏi mà thông qua ban tổ chức, các thầy cô và các em đã có những câu hỏi và đã gửi lên đây rồi thì thầy sẽ tuần tự như lý như pháp để trả lời theo cái kiến thức và sự hiểu biết của thầy với tất cả các em học sinh chúng ta. Đầu tiên thì có một câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con bạch thầy, cổ nhân có câu trăm nết thiện chứ hiếu đứng đầu, hay trong đạo Phật có câu tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy mong thầy hoan hỷ giảng giải về chữ hiếu trong đạo Phật cho chúng con và các em học sinh cần làm gì để giữ trọn đạo hiếu. Con tri ân công đức thầy, cô Trần Thị Thúy, giảng viên hóa học của trường. Đây là câu hỏi của một cô giáo gửi tới cho ban tổ chức và mong ban tổ chức giảng giải về chữ hiếu ở trong đạo Phật. Kính thưa tất cả các thầy cô giáo và tất cả các em học sinh trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương. Thầy mới biết qua thiệu trưởng nói năm nay là năm đầu tiên trường chúng ta chắc là mới được thành lập đúng không? Năm đầu tiên được tổ chức và đã được hơn 200 bạn học sinh đến với nhà chùa ngày hôm nay. Có gần 300 em học sinh trong nhà trường, nhưng có hơn 260 bạn đến với buổi giao lưu này. Đây, thì lời đầu tiên phải nói là thầy chúc mừng tất cả các em khóa học sinh của chúng ta. Chúng ta đến với một ngôi trường mà không chỉ chú trọng đến vấn đề kiến thức xã hội, mà còn rất chú trọng đến vấn đề đạo đức, về nhân phẩm, nhân cách. Hoàn thiện cái nhân cách, cái nhân phẩm, cái đạo đức cho tất cả các bạn học sinh chúng ta. Lời đầu tiên thì chúc mừng tất cả các em học sinh và các thầy cô đã. A Di Đà Phật. Kính thưa các thầy cô giáo và thưa toàn thể các em học sinh, chúng ta thường nghe ở trong nhà Phật ấy, có cái câu gọi là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đúng như vậy. Đức Phật, Ngài tuy là một cái đấng xuất thế, ra khỏi tam giới, chứng ngộ đạo quả giải thoát, thành tựu vô thượng bồ đề, độ vô lượng chúng sinh. Nhưng cái tâm hiếu của Ngài á, không bao giờ mất đi. Ngược lại là còn gì? Được tăng trưởng và được viên mãn, không khuyết thiếu một chút nào. Cụ thể là sau khi thành Phật, Ngài về độ cho thân phụ của mình và cả gia tộc Thích Ca. Và đặc biệt, sau 12 năm khi thành Phật, Ngài còn thiền định lên tận cung trời Đao Lợi, dùng thiền định lên cung trời Đao Lợi và gặp mẹ mình và thuyết một bộ kinh. Bộ kinh đó gọi là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để độ cho gì? Cho vô số chúng sinh trong đó để tri ân và báo ân công đức sinh thành của thân mẫu của mình, tức là mẹ của mình là bà Maya. Cho nên sau này tất cả những người đệ tử của Đức Phật, dù xuất gia hay rằng tại gia, Đức Phật đều dạy rằng phải giữ gìn cái tâm hiếu là đầu tiên. Ở ngoài đời thì chúng ta thấy là các bậc cổ nhân ngày xưa nói ở như trong này, cô giáo có dẫn chứng là gì? Trăm nết thiện chứ hiếu làm đầu. Trăm nết thiện, tức là đối với tất cả các việc thiện, các điều tốt lành nhất, thì cái việc gì? Hiếu vẫn là hàng đầu. Ở đời thì họ cái giáo dục đạo đức ở ngoài xã hội, ngoài đời thì như vậy. Các bạn chúng ta, các em chúng ta thử nghĩ xem, nếu mà một người học sinh học ở trường rất là giỏi, môn nào cũng được điểm 9, điểm 10, nhưng ở về nhà mà khi nói chuyện với ông bà của mình xưng mày tao có được không các con? Có được không? Để xưng với bố mẹ là gì? Ông và tôi hay là bà và tôi có được không các con? Có được không? Vì sao? Như vậy là người con có hiếu hay là bất hiếu nhỉ? Cho dù học ở trường, ở lớp mà được điểm 9, điểm 10, các thầy cô giáo khen là ôi giời học sinh này học giỏi quá, em này học giỏi quá, nhưng về nhà chúng ta đối xử với ông bà này, với cha mẹ này, hay cãi lại ông bà cha mẹ của mình, hay cãi lại anh chị em của mình, bất hòa với người thân của mình ở trong gia đình, thì như vậy có phải là một người con hiếu thảo không? Có không nhỉ? Không. Ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đang trên bước đường là học đạo, học cái chữ. Ngày xưa thì gọi là học đạo. Đạo đây không phải là cái đạo như là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa Giáo hay đạo Cao Đà Hòa Hảo đâu. Đạo ở đây tức là đạo đức. Đạo ở đây tức là đạo đức. Ngày xưa các con thấy ở trường, ở các trường chúng ta thường hay treo cái biển rất là to ở ngoài cổng trường chúng ta. Cái biển đó ngày xưa thường hay là đặt tên là gì nhỉ? Tiên gì nhỉ các con nhỉ? Tiên học gì? Tiên học lễ. Hậu học gì? Hậu học văn. Vậy tiên học lễ có phải là cô tiên họ đi học để lễ lại không? Có phải không các con? Chữ tiên ở đây á, trong chữ Hán, tiên là có nghĩa là trước, chứ không phải là cô tiên. Chứ cô tiên á, nó khác. Còn chữ tiên mà viết ở trên cái tiên học lễ hậu học văn á, chữ tiên có ý nghĩa là gì? Là trước. Tiên học lễ tức là trước tiên là phải học gì? Là phải học lễ. Hậu có nghĩa là sau. Sau thì mới học gì? Học văn. Văn tức là học văn chương, học chữ nghĩa. Cái điều đầu tiên vào trường, vào lớp, đối với các em học sinh, chúng ta là phải học gì ạ? Học lễ nghĩa, học phép tắc. Về lễ nghĩa đó, gặp các thầy cô giáo, đầu tiên mình đến trường gặp các thầy cô giáo, mình phải làm sao nhỉ các con nhỉ? Phải chào, chào làm sao? Chào cô, chào thầy. Có được không? Mà phải có gì? Em hoặc là gì? Hoặc là con, mà lớp bé thì gọi là gì? Con chào cô, hoặc con chào thầy, hoặc là em chào cô, em chào thầy, đúng không? Đó, đó chính là học gì? Học lễ. Và với các bạn cùng học cùng lớp của mình hoặc cùng trường của mình có được gây mâu thuẫn với nhau để chửi nhau hoặc đánh nhau không các con? Nếu mà gây mâu thuẫn với nhau, chửi đánh nhau, có gọi là đấy, có gọi là người học lễ không? Có không nào? Không, đúng không? Chắc chắn không. Cho nên học lễ ở đây là trước tiên là phải học cái lễ phép, với đến trường thì phải lễ phép với các thầy cô giáo, về nhà thì phải lễ phép với gì? Ông bà và bố mẹ và tất cả anh chị em người thân của mình. Ra đường thì gặp các gì? Gặp các cụ, các ông, các bác, các anh, các chị. Đi ngoài đường thì ngày ở bây giờ thì chúng ta thì ít thấy chào hỏi, nhưng tuổi của các thầy ngày xưa ở trong nông thôn á, đi gặp bất cứ ai ở ngoài đường đều phải gì ạ? Gặp các cụ lớn thì phải gì ạ? Cháu chào, cháu chào cụ ạ. Gặp các bác lớn thì phải gì? Cháu chào bác ạ. Gặp các anh thì phải em chào. Chào anh ạ. Đấy, tuổi của các thầy ngày xưa lại như thế. Các con cứ hỏi các thầy cô giáo, hỏi thầy hiệu trưởng, hỏi các thầy cô giáo lớn tuổi của các con mà xem, đúng như vậy. Nhưng bây giờ xã hội thay đổi nhiều rồi. Đi ra đường thì trong một khu phố hay trong một thôn xóm, có khi nhà đối diện nhau, không quan hệ với nhau, không biết nhau cho nên không chào hỏi nhau. Đây là cái lẽ thường tình của xã hội phát triển bây giờ. Tất nhiên về kinh tế thì phát triển, văn hóa phát triển nhiều, nhưng cũng có cái chúng ta thấy cái tình cảm nó đi xuống dần. Vì vậy mà cũng nhà chùa cũng rất mong rằng các thầy cô giáo, năm nay là năm đầu tiên chúng ta mở ngôi trường dân lập này, trường gọi là trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương. Hùng Vương là gắn liền, trường của chúng ta gắn liền với ai các con nhỉ? Gắn liền với một người hay bao nhiêu người? Mười mấy? 18 đời vua Hùng. Đây là cái niềm vinh dự rất lớn đối với trường của chúng ta, đối với tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh của chúng ta. Ngôi trường của chúng ta được lấy tên 18 vị vua, 18 đời vua, là người, là những vị vua đầu tiên khai sinh ra đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ. Ngày xưa thì gọi là đất nước gì nhỉ? Văn gì? Văn Lang và các đời vua Hùng. Cho nên cái trường của chúng ta có cái tên với những vị vua anh minh khai sinh ra đất nước Việt Nam chúng ta, có công rất lớn trong việc xây dựng, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mà đặc biệt là ngôi trường này, như thầy hiệu trưởng lúc nãy đã trao đổi ngắn gọn, là rất muốn các con học tập, rèn luyện về ngoài cái vấn đề chữ nghĩa, thì cái kỹ năng sống và đạo đức là phải rất chú trọng. Vì vậy mà các con chúng ta nếu mà được học trong một ngôi trường này mà đúng như nguyện vọng của các thầy cô giáo cũng như nhà trường ấy, thì thầy nghĩ rằng một thời gian tới chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều. Ngoài cái chữ nghĩa mà thầy cô dạy bảo chúng ta còn học được rất nhiều những đạo đức. Và đặc biệt về đạo đức bây giờ thì ngày xưa các bậc thánh hiền, đặc biệt là các em nhỏ, có dạy về đệ tử quy, tức là cách dạy cho con người chúng ta làm người từ nhỏ cho đến lớn phải sống như thế nào đó để trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội lâu dài tốt hơn. Còn ở đây cái câu hỏi số 1 này, cô giáo Trần Ngọc Thúy có hỏi về yêu cầu giảng về chữ hiếu ở trong đạo Phật. Thì xin thưa với các thầy cô và các tất cả các em là đạo Phật của chúng ta thực sự từ xưa đến nay trên 2.500 năm tồn tại và phát triển, thì bao giờ chữ hiếu ở trong đạo Phật cũng là hàng đầu. Người xuất gia có cái đạo hiếu của người xuất gia, phải giữ gìn cái quy củ gia phong nề nếp của người xuất gia. Đó là người trò luôn luôn kính trọng người thầy, đó là người đi sau luôn luôn tôn trọng và kính trọng người đi trước. Truyền thừa như vậy, người trước rước người sau, và Đức Phật nhập Niết Bàn tính đến nay là 2563 năm. Tính tới chỉ cần hơn 1 tháng, 2 tháng nữa là đến tuần đại lễ Vê Sắc Phật Đản tại Việt Nam chúng ta. Đó, 2563 năm tính đến năm nay. Nhưng mà tăng đoàn vì giữ được cái sự hiếu kính giữa người dưới đối với người trên, tức là người đi sau đó đối với người đi trước đó, Và người đi trước thì luôn luôn yêu thương và dạy dỗ bảo ban cho người đi sau. Vì vậy mà tồn tại hơn 2.500 năm nay, không chỉ tồn tại mà còn phát triển ở khắp năm châu, mọi miền của đất nước, của thế giới. Cho nên ở đây, đấy là chữ hiếu của gì? Của đối với những người xuất gia. Còn đối với người Phật tử tại gia, Đức Phật cũng dạy chúng ta gì? Đặc biệt phải chú trọng đến vấn đề gì? Hiếu thảo. Ở trong nhà Phật, trong kinh Vu Lan Báo Hiếu, Đức Phật có dạy là gì? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Có nghĩa là cha mẹ còn sống ở trên đời, chúng ta phải hiếu kính. Và đối với cha mẹ chúng ta như gì? Như Đức Phật còn sống ở trên đời vậy. Đó. Và cha của chúng ta chính là một vị Phật. Mẹ của chúng ta chính là một vị Phật. Cha mẹ của chúng ta chính là hai vị Phật ở trong gia đình chúng ta. Là cái chỗ dựa tinh thần cho chúng ta. Đồng thời cũng là gì ạ? Là người nuôi lớn chúng ta. Sinh ra ta này, nuôi lớn chúng ta này, cho chúng ta ăn học này, cho chúng ta, mong cho chúng ta trưởng thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội này. Đó, hai vị ấy, tức là cha mẹ chúng ta ấy, chính là gì? Những vị Phật đang hiện hữu ở ngay trong mái ấm gia đình của chúng ta vậy. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức kính trọng, lễ phép và hiếu thảo. Bằng cái hành động thực tế đó, các con chúng ta sáng nay đi đến trường đến với các thầy cô giáo, chúng ta có xin phép bố mẹ không nhỉ? Có không? Có ai sáng nay đi xin phép bố mẹ trước khi đi tới trường và đi tới thăm chùa, có xin phép bố mẹ không? Giơ tay xem nào. Có không? Có em nào giơ tay cao lên thầy xem nào. Gần như là tất cả các con chúng ta đều giơ tay. Và chúng ta vâng, cảm ơn các con. Đó. Các con hãy tập một cái thói quen như vậy. Buổi sáng hôm nào hoặc buổi chiều hôm nào, các con khi bắt đầu đến trường ấy, cắp sách đến trường thì chúng ta trước khi đi, chúng ta phải sao nhỉ các con nhỉ? Phải. Lúc đi thì phải thưa gì? Lúc về thì phải gì? Chào, lúc đi phải thưa là thưa bố mẹ, là xin bố mẹ cho con đi gì? Đi học. Và lúc về nhìn thấy bố mẹ thì phải chào làm sao các con nhỉ? Thưa bố mẹ, có ông bà thì phải thưa ông bà trước. Xong đến bố mẹ, anh chị là con đi học gì? Đi học về. Đó chính là mình thực hành cái gì nhỉ? Cái đạo gì? Cái đạo hiếu. Các con tập nó từ ngay ngày hôm nay. Ngay năm đầu tiên các con bước vào cái ngôi trường Hùng Vương này. Hôm nay, năm nay các con, nếu các con bước vào lớp 1, cái em bé bé trên này chẳng hạn bước vào lớp 1, 11, 12 năm sau, vì thầy biết là trường của chúng ta có hệ thống đào tạo giáo dục là từ cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3, và sau này các con từ đó thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Cho nên các con rèn luyện cái đạo đức ngay từ năm đầu tiên này, ngay từ lớp đầu tiên này, ngay từ buổi đầu tiên này, cho đến khi các con tốt nghiệp cấp 3, các con thi vào các trường đại học. Khi vào các trường đại học, các con có những cái nền tảng vững chắc từ cái ngôi trường Hùng Vương thân yêu của mình rồi á, thì sau này bất cứ các con thi vào trường nào thì các thầy cô giáo cũng đều yêu quý các con. Ra trường, các con nộp đơn xin việc của bất cứ công ty nào hoặc cơ quan tổ chức nào của nhà nước thì mọi người cũng sẽ rất là trân trọng và yêu quý các con. Cho nên ở đây á, thì cái việc hiếu hạnh đầu tiên Đức Phật dạy cho các Phật tử ở tại gia chúng ta, và đặc biệt là gì? Các em nhỏ chúng ta, nếu mà muốn có cái nền tảng vững chắc cho tương lai thì cái vấn đề học và thực hành, học là một phần để biết, để nâng cao cái tri thức của mình. Nhưng điều quan trọng là phải thực hành hàng gì nhỉ? Hàng gì các con? Phải thực hành hàng ngày. mình phải thực hành hàng ngày. Mong các thầy cô giáo cũng luôn quan tâm và nhắc nhở các em hàng ngày về cái vấn đề là rèn luyện cái đạo đức cho các con, các em học sinh ở trong trường của mình. Một câu hỏi thứ hai nữa, con bạch thầy, thầy cho con hỏi, sống thiện lương, tâm hiếu thuận được thể hiện ở những hành động cụ thể nào trong cuộc sống thường nhật? Học sinh chúng con cần làm gì để làm tốt những đức tính thiện lương, hiếu thuận như vậy? A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Câu hỏi của em học sinh lớp 10. Câu hỏi của mấy em học sinh lớp 10 của trường chất lượng cao Hùng Vương chúng ta. Bạn hỏi là sống thiện lương, tâm hiếu thuận được thể hiện ở những hành động cụ thể nào trong cuộc sống thường nhật? Dậy sáng, các con thử nghĩ xem, dậy sáng bố mẹ gọi ví dụ tên là gì? Hoa ơi, dậy đi học con. Mình nghe bố mẹ dậy rồi, nghe bố mẹ gọi rồi nhưng vẫn gì? Vẫn giả như không nghe, cố ngủ thêm tí nữa. Mẹ vào gõ cửa, bảo Hoa ơi, gọi lần thứ hai, Hoa ơi dậy đi, chuẩn bị để đi học con, gần tới giờ rồi. Mình bảo ra, con nghe rồi, mẹ để con thì con ra đây. 5-10 phút sau vẫn chưa ra, và mẹ lại vào gõ cửa lần nữa là gì? Hoa ơi dậy đi học con. Và mình cáu ầm lên ở trong phòng, mình bảo gì? Con bảo con đã nghe rồi mà gọi gì mà gọi chiều thế. Như vậy theo các con, đó có phải là người con sống thiện lương, tâm hiếu, có phải không các con? Tại sao? Tại sao nhỉ? Vì không nghe lời mẹ, đúng không? Đúng rồi, một em học sinh với em Nam và em học sinh Hồng, áo Hồng ấy trả lời rất là nhanh, không nghe lời mẹ. Cho nên đấy không thể gọi là sống thiện lương và hiếu thuận ở trong cuộc sống này được. Và sống thiện lương hiếu thuận á, cách đây hơn một năm, thầy xem một cái băng hình có nói về câu chuyện của một em bé ở bên Hồng Kông. Em mới 4 tuổi, bố mẹ cho em đến đến trường học, thì em nghịch quá, em rất là nghịch, cho nên đến trường học thì các thầy cô giáo mới gì thấy em nghịch quá không nhận, và nói với cha mẹ của em rằng thôi em còn bé quá, mới có 4 tuổi thì cho em về nhà 1-2 năm nữa, cha mẹ có thể dạy bảo em, để cho em lớn lên một chút nữa thì xem đến xem, nếu mà được thì nhà chùa, nhà trường sẽ nhận. Các con biết không, khi mà về thì người cha người mẹ thì nhà ở thành phố, nhà rất là có điều kiện ở giữa thành phố, nhưng mà vì muốn dạy cho đứa con nhỏ của mình biết cách trân trọng những giá trị cuộc sống đích thực, cho nên cha mẹ đã bán cái căn nhà ở thành phố đi, vào thuê một căn nhà ở sâu ở trong cái ngõ hẻm, rất là nghèo, cuộc sống rất là đạm bạc. Hàng ngày thì hai vợ chồng đi làm, thì chồng đi làm được bao nhiêu tiền thì gần như để đem làm từ thiện hết, giúp đỡ những người nghèo hết, chỉ để lại một khoản thu rất là nhỏ thôi, đủ thuê cái nhà nho nhỏ thôi. Còn ăn uống thì rất là đạm bạc. Người mẹ hàng ngày thì đi ra chợ nhặt những cái rau củ quả của người ta bán, người ta thối, người ta bán thừa, người ta vứt vào trong rọt rác rồi, và đem đứa con đi, và hai mẹ con đi nhặt cái đồ ăn đó, ăn thừa đó về để làm thành thức ăn để cả nhà cùng ăn, và dạy cho em bé 4 tuổi ấy, các con biết em bé 4 tuổi, dạy em bé 4 tuổi cùng đi nhặt rác, bới rác để nhặt thức ăn với mẹ và về làm nên những thức ăn đấy. Và sau một năm, cái sự thành công của người cha và người mẹ đó là dạy cho em bé từ 4 tuổi đến 5 tuổi, em bé đã biết làm tất cả công việc gia đình, nấu ăn này, giặt giũ này, chăm sóc cho gì, cho mẹ ốm này, khi mẹ ốm em bé đã biết chăm sóc mẹ, và em đã biết làm tất cả các công việc nội trợ trong gia đình, như là tự làm bánh này, tự đi ra chợ để nhặt những cái đồ ăn thừa ngoài chợ này, về để thái bỏ hết những cái phần thối đi này, chọn những cái phần còn lành lặn để tạo nên thức ăn cho gia đình nhà mình. Đó. Em biết làm tất cả, ví dụ như là ở trong nhà này này, nấu những nồi cơm điện hay tất cả những các thứ em đều biết làm hết. Mà xong một cái thì lại dọn dẹp để ngăn nắp, chỗ nào để vào chỗ đó, nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm. Một em bé 5 tuổi được giáo dục về đạo đức, về đệ tử quy, về lối sống, về gì ạ? Về đạo đức. Chúng ta thấy một em bé 5 tuổi mà làm công việc hơn một cậu thanh niên 20 tuổi. Việc gì cũng biết làm. Đó, cách giáo dục. Cho nên xã hội có xuất hiện những nhân tài cho tương lai, cho đất nước hay không, tất cả đều nhờ vào giáo dục ngày hôm nay. Các con chúng ta mà không học, không thực hành về đạo hiếu, không huân tập những cái đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, truyền thống của ông bà, tổ tiên chúng ta để lại, thì chắc chắn rằng sau này chúng ta sẽ không trở thành một người tài được. Cho nên đó, qua cái câu chuyện mà thầy kể sơ qua cho gì, cho tất cả các con ở trong trường Hùng Vương này, chúng ta thấy rằng hôm nào về thì các thầy cô giáo nên chiếu một cái đoạn clip đấy cho tất cả các em, đặc biệt các em nhỏ, kể cả các em lớn học cấp 3 ở trong trường mình, cho các em xem. Một em bé mới có 5 tuổi, 6 tuổi đã biết làm tất cả các công việc. Làm tất cả công việc. Làm rất ngăn nắp. Làm rất gọn gàng. Làm rất sạch sẽ. Ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm. Như một người lớn vậy. Thậm chí một người lớn là còn, nếu mà không chú trọng, không chú tâm, làm còn hỏng nữa. Nhưng mà em làm rất tốt. Làm rất đẹp. Làm rất hoàn hảo. Cho nên cái này thì muốn đào tạo trường, ngôi trường của chúng ta muốn đào tạo ra những em học sinh xuất sắc cho đất nước, cho tương lai thế hệ trẻ của đất nước chúng ta sau này. Các thầy cô giáo nên chú trọng những điều đó. Và sống thiện lương ở ngay trong cuộc sống này, đó là sao? Các con phải gần gũi với những bậc hiền thiện. Các cụ ngày xưa chúng ta, cha ông chúng ta ngày xưa nói mà, gần gì thì đen mà gần gì thì sáng các con nhỉ? Gần gì nhỉ? Gần gì thì đen? Chúng ta cùng đọc xem nào. Gần đèn thì sáng. Đọc to lần nữa xem nào. Gần đèn thì sáng. Rồi, đúng rồi. Đọc một lần nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy khi chúng ta còn đang là học sinh, còn đang nhỏ như thế này, có được chơi với những người xấu không các con? Có nên kết bạn với những người xấu lêu lổng và ăn chơi nghiện ngập, hút sách và hay đánh lộn hay chửi cái lại ông bà bố mẹ không? Không. Những người đó được ví như là gì trong cái câu ca dao tục ngữ vừa nãy nhỉ? Mực hay là đèn? Theo các con, mực hay đèn nhỉ? Mực. Mực thì nó sẽ làm gì ạ? Đen làm bẩn hết quần áo và chân tay của chúng gì? Của chúng ta. Cho nên tuổi còn nhỏ chúng ta chưa phân biệt được thiện ác, thì tốt nhất những cái việc đó chúng ta phải gì? Nghe lời bố mẹ, nghe lời các thầy cô giáo, và chúng ta tránh đi, không chơi với những bạn gì? Bạn xấu, mà chỉ tìm những bạn gì để chơi? Những bạn tốt để chơi. Những bạn tốt được ví như là đèn. Mà đèn thì các con thấy không? Cái phòng này nếu mà đóng hết cửa lại, tắt hết bóng điện đi thì cái gì xuất hiện nhỉ các con nhỉ? Bóng gì? Bóng tối. Bóng tối chỉ cho là tượng trưng cho cái sự vô minh, cái sự ngu si và cái sự đần độn của con người chúng gì? Chúng ta. Còn ánh sáng, đèn tức là tượng trưng cho ánh sáng. Ánh sáng là tượng trưng cho trí gì? Cho trí tuệ. Cho nên là chúng ta phải gần những người gì? Những người hiền, những người thiện, những người tốt, những người có trí tuệ để học hỏi, gần để học hỏi, gần để học hỏi. Đó. Cho nên á, cuộc sống thiện lương, cái tâm hiếu thuận của chúng ta được thể hiện qua những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đó là gì? Trước tiên là phải hiếu kính ông bà, cha mẹ, hòa thuận với gì? Anh chị em ở trong nhà. Đến trường thì phải kính các thầy gì? Các thầy cô giáo, và yêu thương các bạn bè, đồng học với nhau ở trong trường, trong lớp. Đấy là những cái việc làm gì? Thiện lương hàng ngày. Và một cái điều nữa, đó là chúng ta không nên chơi những cái trò chơi gì? Trò chơi xấu, trò chơi ác. Nhà trường chúng ta cũng nên có cái đường, có cái cách giáo dục cho các con, đặc biệt là các em nhỏ học lớp 1, lớp 2. Cũng không nên cho các em nó chơi với những cái trò chơi như là súng ống, như là dao kiếm, như là lựu đạn, như là những các trò chơi mà nó liên quan tới gì ạ? Tới bạo lực. Các con chúng ta cũng không nên tìm chơi những cái trò chơi ấy. Chúng ta chơi những cái trò chơi mà nó bổ ích, vẫn có được chơi, nhưng mà chơi những cái trò chơi bổ ích thì đấy là những cái gì? Những cái việc làm thiện lương thiết thực ở hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như là ngày xưa thì thầy còn bé, không may mắn như các em ở của trường Hùng Vương của chúng ta ngày hôm nay ngồi đây, cho nên không biết gì tới Phật pháp. Vì vậy mà tuổi nhỏ thì toàn chơi những cái trò chơi gì, đa số những cái trò chơi xấu thôi, nào là đánh nhau, nào là đi bắt những cái con cua để bẻ đi những cái chân của nó, hoặc là để cho gì bắt những con dế mèn cho nó đánh nhau, vân vân. Những cái trò đấy là trò chơi gì? Trò chơi ác, huân tập cái tính ác ở trong gì ạ? Trong người của chúng ta, trong mỗi con người của chúng ta đều có cái tập tính thiện và tập tính ác. Chúng ta còn nhỏ, chúng ta phát triển nó theo cái chiều hướng nào, cái tập tính thiện á, thì nó gì, lớn lên chúng ta sẽ trở thành một người thiện lương. Nếu chúng ta huân tập những cái tập tính ác thì sau này lớn lên chúng ta sẽ thiên về gì, cái ác, cái xấu nhiều hơn. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày thì các con chúng ta nên tìm đến những cái trò chơi nó lành mạnh và nó bổ ích hơn là những cái trò chơi mà nó mang tính chất bạo lực. Đấy là những cái hướng cái tâm thiện đến với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Câu hỏi thứ ba, một câu hỏi một em học sinh lớp 6 như thế này: thưa thầy, chúng con đã được nghe người lớn và các thầy cô dạy nhiều về đạo làm con, nhưng con không biết thể hiện tình yêu với cha mẹ, với gia đình làm sao cho đúng cách. Con mong thầy chỉ giúp với lứa tuổi của chúng con, hoặc các anh chị lớp 10 và các em lớp 1, cần làm gì để thể hiện sự hiếu thuận với cha mẹ, gia đình cho phù hợp ạ? Con xin cảm ơn thầy. Học sinh lớp 6, một bạn học sinh lớp 6 hỏi rằng với lứa tuổi của các em, hay kể cả các anh chị lớp 10 và các em lớp 1, thì nên thể hiện cái tình yêu thương cha mẹ như thế nào cho đúng cách. Các anh các chị lớn, chúng ta thể hiện cái tình yêu thương cha mẹ bằng những hành động cụ thể. Đó là sao? Học lớp 5, lớp 6 ngày xưa, các thầy cô giáo với thầy, kể các thầy cô giáo của các em cũng vậy. Học lớp 5, lớp 6 là phải đi gì ạ? Ngoài cái giờ đi học ra là phải đi làm thêm các công việc để phụ giúp gia đình rồi. Ví dụ như nấu cơm này, gánh nước này, bổ củi này, nhặt rau này, vân vân. Làm tất cả những công việc đó để phụ giúp cha mẹ. Nhưng các bạn trẻ bây giờ thì ít phải làm những việc đó. Cái thứ nhất là cuộc sống xã hội bây giờ nó cũng phát triển. Vật chất, kinh tế vật chất nó cũng đã được nâng cao rất nhiều. Cho nên cha mẹ chúng ta cũng có điều kiện để cho các con chúng ta đến trường để học hỏi nhiều hơn. Ngoài học chính quy ra còn đi học thêm các bộ môn khác, bộ môn ngoài nữa. Cho nên thời gian học hành rất là nhiều. Vì vậy cái thời gian ở gia đình chúng ta rất là ít. Nhưng mà nếu mà muốn thể hiện được cái việc làm hiếu thảo để cha mẹ vui trực tiếp á, nó rất là nhỏ thôi các con ạ, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày các con thấy buổi sáng chúng ta bình thường thì ở đây có bạn nào dậy từ lúc 4 giờ không nhỉ? Giơ tay, dậy 4 giờ sáng, có bạn nào dậy 4 giờ sáng giơ tay không? Dậy 4 giờ sáng, có không? Có rất nhiều dậy, bạn dậy 4 giờ sáng, rồi cảm ơn các bạn dậy từ 4 giờ sáng. Có bạn nào dậy 4 rưỡi sáng không nhỉ? Giơ tay xem nào. 4 rưỡi sáng, đúng nhá, cũng ít hơn một chút. Rồi cảm ơn các con. Có bạn nào dậy 5 giờ sáng không nhỉ? Phải thật thà nhá, đến chùa là phải thật đấy, không được gian dối nhá. Thường ấy dậy 5 giờ sáng khá nhiều hơn, cảm ơn các con. Có bạn nào dậy 5 rưỡi sáng, giơ tay xem nào. 5 rưỡi sáng, 5 rưỡi sáng ít hơn 5 giờ. Có bạn nào dậy 6 giờ sáng không, giơ tay xem nào. Wow, 6 giờ sáng nhiều hơn. Có bạn nào dậy thường thường là dậy 7 giờ sáng không, giơ tay xem nào. Wow, vẫn có một số bạn dậy 7 giờ sáng mới dậy. Mấy giờ đi học? Mấy giờ các con phải đi học nhỉ? Nhà gần thì mấy giờ đi? Trường của các con là mấy giờ học nhỉ? Mấy giờ? 7 giờ 15 á. 7 giờ 15. 7 giờ 15 nhà trường vào học rồi mà 7 giờ các con mới dậy học. Mới dậy ngủ. Chắc là nhà ngay sát cạnh trường. Có đúng không? Nhà sát cạnh trường. Kể cả nhà sát cạnh trường 7 giờ 15 học mà 7 giờ mới dậy ngủ có kịp không các con? Không kịp. Cho nên mấy bạn mà 7 giờ mới dậy học thì ngay ngày hôm nay đến lễ Phật ở chùa Khai Nguyên là được thầy động viên và khuyên các con gì thì từ ngày mai trở đi chúng ta phải dậy trước ít nhất là một tiếng đồng hồ. Tức là 7 giờ 15 học thì khoảng 6 giờ, 6 giờ 15, muộn nhất là 6 rưỡi chúng ta phải dậy rồi. Đánh răng, rửa mặt, có thể ăn sáng nhẹ và đến trường. Còn thời gian tốt nhất các con nên dành một thời gian 30 phút hoặc 1 tiếng buổi sáng để ôn lại gì? Để xem lại bài. Để xem bài. Vì buổi sáng sớm á, chúng ta học rất là vào các con ạ. Các con biết các sư ở chùa này dậy mấy giờ sáng không các con? Mấy? 3 rưỡi. Các con biết bao mấy giờ các sư mới được đi ngủ không? 12 giờ. 12 giờ đi ngủ và 3 giờ rưỡi sáng đã phải gì? Phải dậy để tụng kinh niệm Phật, lễ Phật và làm các công việc Phật sự rồi. Như vậy một tối các con thấy các thầy được ngủ mấy tiếng đồng hồ? Hả? 12 giờ mới đi ngủ này. 3 tiếng rưỡi. 3 tiếng rưỡi. Ngủ ít như vậy, các con có thấy là có các thầy có chịu được không? Không, vẫn chịu được mà. Các thầy vẫn tu tập và vẫn làm công việc bình thường. Đó. Các con ở nhà theo thầy là theo các con mấy giờ dậy là vừa nhỉ? Mấy giờ? 6 giờ dậy hả? 6 giờ dậy. Ăn uống, ăn sao đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong đến trường. Tại sao không là 5 rưỡi? Sớm quá. Mở mắt ra. Mở mắt ra nghe gì ạ? Nghe cái trời hôm nào mà trời nó lạnh lạnh, mở mắt ra nghe nó lạnh lạnh nữa là bảo, ôi dồi ôi, cố thêm tí nữa. Mấy cái lần cố thêm tí nữa thì gần sát đến giờ học rồi, dạy chúng ta thì vội vội vàng vàng. Có khi lại quên sách, quên bút, quên vở, vân vân. Đến trường thì có khi đầu tóc còn rối bời, chưa kịp đánh răng rửa mặt. Có tốt không? Không tốt. Đó, không tốt tí nào cả. Cho nên tốt nhất chúng ta nên dậy sớm đi khoảng ít nhất là một tiếng cho đến một tiếng rưỡi. đồng hồ. Và đặc biệt là các bạn lớn lớn rồi á, thì báo hiếu cha mẹ bằng cách nào, thực hành cái việc học của chúng ta hàng ngày bằng cách nào. Dậy sáng sớm, các bạn cứ về bắt đầu từ hôm ngày mai trở đi, các bạn cứ thử xem. Khoảng một tháng như vậy chắc chắn cha mẹ chúng ta thì thấy rất là vui. Bằng cách nào? Các bạn dậy sớm hơn chỉ cần 15 đến 30 phút thôi. Mọi khi 6 giờ dậy thì bắt đầu từ ngày mai 5 rưỡi các bạn dậy. Bớt đi 30 phút ngủ không sao cả, dần dần nó thành thói quen. Mất mấy buổi đầu là các bạn có thể thiếu ngủ một chút thôi, nhưng dần dần khoảng một tuần sau là chúng ta quen rồi. Các bạn dậy để làm gì? Dậy sớm 30 phút đó, chúng ta nhà chúng ta thì thường là nhà ai cũng có cái phòng gì nhỉ? Phòng để tiếp gì nhỉ? Phòng để tiếp khách. Mà phòng tiếp khách thì thường có bộ gì ở trên đó? Trên mặt bàn có cái gì các con? Có bộ ấm chén. Mà bộ ấm chén khi mà có khách đến nhà, bộ ấm chén nó bẩn, tiếp khách thì xấu mặt ai nhỉ? Xấu mặt bố mẹ và xấu mặt cả gì? Cả nhà chúng ta, đúng không? Cha mẹ chúng ta nếu bận việc rất rất nhiều, bận đi làm ăn để kiếm tiền để nuôi gia đình và nuôi chúng ta ăn học. Các con cứ thử mà xem, đặc biệt các bạn lớn lớn học từ cấp 2 trở lên rồi, việc này chúng ta làm được. Sáng dậy, các con cứ dậy sáng hơn, sớm hơn 15 cho đến 30 phút so với thường nhật. Đánh răng rửa mặt xong, các con thì đi quét nhà và đi rửa bộ ấm chén tươm tất lên đó. Nếu mà được, các con có thể cắm một siêu nước cho vào cái phích nước nóng vào đó, và chúng ta thì lên chúng ta học bài, ôn qua một chút chúng ta đi làm. Thầy đảm bảo với các con gì, chỉ sau một tuần thôi hoặc một tháng thôi, cha mẹ của chúng ta sẽ gì? Sẽ rất là vui. Và cái việc đó, chúng ta thấy việc đó bằng chúng ta thể hiện cái tình yêu thương của mình với cha mẹ được chưa các con? Thể hiện được chưa? Tại sao lại thể hiện được rồi? Vì mình thương cha mẹ đi làm vất vả, đúng không? Mình có thể là để cho cha mẹ mình ngủ thêm một chút. Bình thường có khi cha mẹ mình là gì? 4 giờ phải dậy để làm cái việc đó. Nhưng chúng ta thì chúng ta bảo thôi, bố mẹ đi làm suốt ngày mệt rồi thì cứ ngủ thêm một chút nữa đi. Cái đó để cho con gì? Con làm cho. Và chúng ta mất 30 phút, chúng ta làm cái điều đó. Cha mẹ chúng ta cố thêm một tí cũng được, không sao. Nhưng mà thì chúng ta có thể thể hiện cái tình thương yêu của mình, cái sự hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ của mình, cái sự chia sẻ của mình trong cuộc sống hàng ngày bằng những cái việc làm cụ thể nhỏ nhỏ ngay trước mắt đó thôi. Thầy đảm bảo với các con thì cha mẹ của các con thì rất là vui. Đó. Đấy. Bạn học sinh lớp 6 hỏi rằng mình có thể chia sẻ cái tình yêu thương của mình với cha mẹ bằng cái việc làm đúng cách hàng ngày như thế nào? Đó chính là việc làm chia sẻ cái tình yêu thương của một người con đối với cha mẹ đó. Chứ không phải là hàng ngày mình cứ ôm vào lòng mẹ nói mày, mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, nhưng rốt cuộc các mình gì? Mình chỉ nói ở trên gì? Ở trên cái bờ môi chóp lưỡi của mình, trên cái miệng của mình thôi. Con yêu mẹ lắm, nhưng thực tế mình không làm một cái gì mẹ mình bảo là... ví dụ như hôm nay nhà có khách, mẹ bảo là gì? Con đi cắm cái con đi rửa cho mẹ bộ ấm chén để tí nữa có khách đến nhà con. Bà ôi trời ơi mẹ con đang bận học. Và xong được một tí là xuống, là khi mà nhà tiếp khách xong rồi chúng ta xuống thì nũng nịu mẹ là mẹ ơi con yêu mẹ lắm, con thương mẹ lắm, mẹ vất vả vì chúng con yêu mẹ lắm. Có được không các con? Vậy có phải là cái người con thể hiện cái tình yêu đích thực của mình với cha mẹ không? Không. Ai bảo có giơ tay nào. Wow. Có bạn nào bảo có không? Ai bảo như vậy là không giơ tay nào. Thầy cũng bảo không. Đấy, đúng rồi. Tất cả các con chúng ta đều nhận thức được rằng việc đó là việc gì? Thể hiện tình yêu không không tốt và không gì, không chân thành. Đó. Cho nên ở đây cái việc làm thường nhật hàng ngày như vậy đó các con, nó rất đơn giản trong cuộc sống. Rất đơn giản trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là các bạn lớn lớn, các bạn nam, các bạn nữ, chúng ta thì lớn lớn một chút học lên cấp 2, cấp 3. Ví dụ mẹ, cha chúng ta hoặc mẹ chúng ta đi làm về mà mệt chẳng hạn. Các bạn nam có thể tối lại thì đấm lưng hay là bóp vai hay là đấm lưng thể hiện cái tình cảm của mình đối với cha với mẹ của mình cũng được. Các bạn nữ có thể gần gũi mẹ mình và đấm lưng bóp vai thì quan tâm tới mẹ mình một chút, thì một chút xíu thôi các con. Các bạn ạ. Cha mẹ mình sẽ mừng vui và sẽ rơi nước mắt vì đứa con yêu của mình đã trưởng thành và đã biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Đó. Đấy là những cái thể hiện ngay trong cuộc sống, chứ không phải cứ khéo mồm mà miệng cứ sân xét là con yêu bố lắm, con yêu mẹ lắm. Nói không á, không thể hiện được cái gì cả, mà phải thực hành. Một bạn nữa đưa ra câu hỏi là: thưa thầy, hiện nay học sinh và giới trẻ thường sống không có mục đích, không có ước mơ, hoặc có mục đích sống lệch lạc do được quá nuông chiều từ phía gia đình. Do được quá nuông chiều nên học sinh thời nay thường không có ý thức lao động, không phấn đấu trong các công việc và ngày càng lười hơn, ngại làm việc hơn. Từ đó sẽ khiến các em khó hòa nhập với cuộc sống hiện đại ngày nay. Vậy giáo viên và phụ huynh cần làm gì để hướng cho học sinh có những hành động đúng và mục đích sống đúng đắn? Con xin tri ân công đức thầy, cô Bùi Thị Hải Yến, giáo viên sinh học. Một câu hỏi của một cô giáo. Cô phản ánh là dạo này, thời đại này, có rất nhiều các em được sự nuông chiều của cha mẹ, cho nên gần như không biết làm cái gì cả. Và cô có muốn hỏi rằng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh nên làm cái gì để cho các em gì? Các em được bớt lười và nói chung là học tập và thực hành được tốt hơn. Đại ý là như vậy. Thì theo thầy á, các thầy cô giáo nên kết hợp với cả phụ huynh của các em nữa, cho cha mẹ của các em xem những cái bài học về Đệ Tử Quy, và đặc biệt là cái câu chuyện của mấy em nhỏ 5 tuổi biết làm tất cả các công việc gia đình, và cái cách dạy bảo của các bậc thánh nhân, các bậc cổ đức, các bậc hiền triết ngày xưa, họ dạy dỗ học sinh để đào tạo ra nhân tài cho đất nước, cho xã hội như thế nào. Và chúng ta, các thầy cô giáo, chúng ta cũng phải làm cái tấm gương, làm cái biểu mẫu cho các em đó. Muốn dạy cho các em đó, ngoài học được cái chữ ra, thì làm một cái người học trò hoàn thiện về mọi mặt, cả về trí tuệ, đạo đức và nhân cách sống nữa. Thì các thầy cô giáo chúng ta trước tiên phải làm những cái tấm gương sáng. Vì sao? Vì chúng ta là người thầy. Chúng ta là người thầy, là những người cô, là những người thầy. Người thầy, người cô á, cái trọng trách của chúng ta giống như một người cha và một người mẹ vậy. Cho nên các thầy cô giáo mà chúng ta chỉ có truyền bá cho các em được kiến thức thôi ấy. Nhưng bây giờ rất nhiều xã hội bây giờ chúng ta, ở đặc biệt Việt Nam chúng ta, thầy cũng đã nói rất nhiều những cái điều này với một số các bác lãnh đạo từ trung ương cho đến địa phương, rồi một số các nhà giáo dục. Bây giờ Việt Nam chúng ta giáo dục phần lớn là chạy theo cái thang điểm. Phần lớn là chạy theo thang điểm. không cần biết là các em học sinh đó với cái điểm cầm cái bằng gì, tốt nghiệp đỏ, học sinh giỏi ở trên tay, các em nó có làm được cái gì không? Có biết cái gì thực sự không? Không cần biết. Chỉ biết rằng á, mình đào tạo ra một năm nay không có người, không có học sinh nào rớt lại, không có học sinh nào bị đúp là được rồi. Nhà trường luôn được cấp trên là khen tặng. Thế là học. Cho nên á, các thầy cô giáo, bây giờ chúng ta phải nhìn vào cái thực tại của xã hội. Muốn được cho cái trường Hùng Vương của chúng ta với cái tên gọi là gì? Tên là chất lượng cao. Chất lượng cao ở đây á là nó phải đào tạo ra một những em học sinh, tất cả các em học sinh, gần như tất cả các em học sinh ở trong trường của chúng ta bắt đầu từ năm nay cho đến gì lâu dài mãi mãi về sau. Phải đào tạo ra những cái em học sinh là gì? Tài đức vẹn toàn. Nói như trong nhà Phật gọi là tài đức vẹn toàn. Cả tài, cả đức đều phải gì ạ? Đều phải vẹn toàn. Mà muốn làm được cái điều đó thì các thầy cô giáo phải là những tấm gương sáng đó. Tất cả những cái bài giảng nó không chỉ thể hiện ở trên bục giảng là các thầy cô giáo nói hay, mà nó còn phải thể hiện ngay trong cuộc sống của các thầy cô giáo, phải là cái tấm gương hạnh phúc gia đình của mình, hạnh phúc vợ chồng, rồi con cái, rồi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đối với ông bà tổ tiên của chúng ta ra sao? Đối với bố mẹ, đối với người thân của chúng ta ra sao? Mình làm tròn được cái trách nhiệm bổn phận của mình ấy, thì mình mới truyền lại tất cả những cái kỹ năng sống, cái tâm huyết, cái kỹ năng sống của mình ấy, cho các em học sinh của mình. Thì thầy nghĩ rằng làm được như thế thì chắc chắn rằng các em học sinh của mình ấy, nó cảm nhận không chỉ cái lời giảng hay của cô ở trên bục giảng, mà nó cảm nhận từ gì? Cái tâm của gì? Cái tâm của các em ấy, sẽ cảm nhận được cái từ trường, cái năng lượng tốt của gì? Các thầy cô giáo dạy học sinh bằng cả cái tâm của mình, thì các em học sinh nó cảm nhận được gì? Bằng cả cái tâm của các em ấy, thì chắc chắn rằng ấy, nó sẽ tốt. Cho nên ở đây câu hỏi là thấy các em học sinh bây giờ gì? Nó lười. Nó lười ở đây thì bây giờ cái trường của chúng ta này mở ra, thầy nghĩ rằng các thầy cô giáo và ban quản trị nhà trường mở ra cái trường này với cái tên là gì? Chất lượng cao Hùng Vương này. Thầy nghĩ rằng chúng ta đã gì? Đã nghĩ được tất cả những cái từng bước để phát triển cái ngôi trường của chúng ta rồi. Cho nên các em nó ở ngoài, nó lười, nó không gì, chỉ biết học mà không biết làm. Thì vào trong trường này này, từ thầy hiệu trưởng cho đến ban giám hiệu nhà trường, chúng ta phải có những cái mô hình giáo dục. Nó phải thay đổi cái mô hình giáo dục thực tế với cuộc sống một chút xíu. Đó là chỉ không chỉ học về chữ nghĩa, văn chương chữ nghĩa. Ngày xưa các cụ nói không chỉ học về văn chương chữ nghĩa, mà còn phải học gì cho các em nó đi thực tế. Như thế này là một cái cách đi thực tế này. Thầy nghe cô anh em nói là chiều nay theo chương trình của các thầy cô giáo và ban tổ chức cũng như nhà chùa sẽ cho các em gì ngoài cái giờ chơi ra có một cái buổi là làm thực tế. Không biết cái vườn hoa của thầy chiều nay nó có còn thành vườn hoa nữa không, nhưng mà dù sao thành vườn hoa không thành vườn hoa không thành vấn đề, các em cứ vào đó cứ tưới cứ dẫm cứ đạp cũng được, không sao. Nhưng để các em đi thực tế, đặc biệt là các em nhỏ lần đầu tiên có cái điểm tiếp xúc, nhưng vẫn phải cho các em học thực tế. Thầy có biết là bên Nhật Bản, cái giáo dục của các em nhỏ Nhật Bản đó, thì em nhỏ xíu này, các em nhỏ xíu, giáo dục học sinh lên cấp 2 họ đã biết làm gần như tất cả những cái công việc thường nhật của các em học sinh cấp 2 rồi. Chúng ta bây giờ học sinh cấp 3 có khi chưa biết gì, chưa biết quét nhà. Các con có nghĩ là cứ cầm cái chổi lên quét nhà như vậy là quét chưa? Chúng ta cứ cầm cái chổi chúng ta phẩy ngang phẩy dọc là quét nhà chưa các em? Có phải không?
Không.
Quét nhà, các cụ ngày xưa nói là gì? Quét thường thường á, Quét ngược chiều gió hay quét xuôi chiều gió nhỉ? Quét ngược hay quét xuôi các con? Quét xuôi theo chiều gió. Nhưng khi mà quét á, mình phải nhẹ nhàng đưa cái chổi, không được gì đứng cái lưng cứng lên mà phẩy 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 ngang phẩy dọc, bụi nó gì nó bay lên hết gì, hết lên trên nhà, hết lên đồ đạc của gia đình chúng ta. Cho nên quét nhà cũng phải học đó các con. Ăn cơm có phải học không? Điển hình ăn cơm phải học là như thế nào nhỉ? Chúng ta ăn cơm, miệng của chúng ta đầy thức ăn, chúng ta có nên gắp thức ăn để tiếp vào không các con? Như vậy người ta gọi là người ăn gì nhỉ? Ăn tham. Mà ăn tham người ta gọi là ăn như như ai vậy? Như ai? Như con gì? Wow, như con lợn ấy. Đó, ăn cũng phải học các con. Mà khi mà ăn á, mình cái húp nước canh á, mình có húp ra tiếng sộp sộp không? Có vừa uống hay là uống nước hoặc là ăn cơm mình được nhai ra tiếng to không? Cũng không luôn. Đó, mà ăn là ở Việt Nam của chúng ta ăn là không được phùng môi phùng má lên để gì? Để ăn cho cái miếng cơm vào miệng nó vừa gì ạ? Vừa cái miệng của chúng ta thôi. Đừng có cho nhiều cơm vào quá nó phùng ra, hoặc là gì? Nhớ không may mà chúng ta sặc, chúng ta ho một cái cơm nó bắn ra hết gì? Hết mâm cơm thì mọi người gớm chết, họ chạy mất. Đó, cho nên ăn cũng phải học. Ăn cũng phải học. Làm chúng ta cũng phải học. Cho nên bây giờ thầy nghĩ rằng các thầy cô giáo ở trường của chúng ta nên dạy cho các em nó gì? Biết làm những cái công việc ở nhà trường, dạy cho các em nó có những cái bộ môn mà nên thiết thực này, có những cái buổi đi ra ngoại như thế này cho các em nó biết tập làm. Đặc biệt là gì? Kể cả có những ngày chúng ta gì cho các em đi ra đồng, đi lội đồng với nhau. Đó. Ở dưới Hà Nội thầy biết là có một vài cái trường mẫu giáo. Đó, trường mẫu giáo các thầy cô giáo cho các em đi có những buổi thực tập đi ra ngoài đồng. Đi xuống thì bà con nông dân vừa đi vừa cấy xong cho các em nó xuống đi lội đồng với nhau để gì? Đi lội xuống dưới đồng để học đi cấy. Cho học đi cấy. Không có bây giờ các em nó phần lớn là gì? Lớn là không biết thế nào là đi cấy nữa. Không biết thế nào là cái hạt cơm bây giờ cha mẹ mang về có hạt cơm ăn nó vất vả như thế nào. Một nắng hai sương mấy tháng trời, cha mẹ chúng ta làm lũ vất vả mới gì? Mới có hạt thóc, hạt gạo ấy. Chúng ta không biết quý trọng nó. Đó. Ở dưới thành phố chúng ta bây giờ có những trường mẫu giáo hướng dẫn cho các em như thế. Cho các em đi trồng rau. Cho các em đi gì? Ra vườn rau. Họ thuê một cái khu đất. Một vài mẫu đó đi trồng rau sạch. Trước tiên là cho nhà trường. Sau nữa là thỉnh thoảng là cho các em ra đó để gì? Để tưới rau, để trồng rau. Cách làm cho các em gì? Biết tất cả những cái công việc. Đó, cho nên cũng mong rằng nhà trường của chúng ta sẽ hướng tới cái đó để đào tạo giáo dục cho học sinh trong trường của chúng ta. Nó hoàn thiện về mọi mặt. Để cho các bậc phụ huynh, bố mẹ của các em khi mà đã gửi các em vào trường Hùng Vương của chúng ta là cha mẹ yên tâm tuyệt đối. Gửi gắm toàn bộ cái niềm tin vào các thầy cô giáo và nhà trường của chúng ta rằng đứa con của họ sẽ được các thầy cô giáo quan tâm. Dạy dỗ cho gì? Cho các con nên người. Đó. Làm được như thế, ngôi trường của chúng ta không chỉ duy trì tốt mà thầy nghĩ rằng chắc chắn sẽ gì? Sẽ phát triển rất tốt. Một ngôi trường dân lập, đặc biệt là các em từ cấp 2 và cấp 3, thỉnh thoảng chúng ta nên mời gì? Những các thầy cô giáo, kể cả các quý thầy tăng ni, để chia sẻ về những cái đạo đức, cái lối sống lành mạnh và cái kỹ năng sống cho các em ở tại trường chúng ta thì càng tốt. Hoặc rằng có những chuyến ra ngoại như thế này, nó tế nhị hơn thì có chuyến ra ngoại như thế này rất bổ ích cho các em học sinh của chúng ta. Một câu hỏi nữa. Thưa Thầy, con là giáo viên đã có con nhỏ. Khi lên lớp với học sinh nhiều lần,
con gặp những trường hợp học sinh có thái độ bất cần hoặc phản kháng lại những lời nói của giáo viên. Khi gặp những trường hợp như vậy, con không biết cách giải quyết sao cho thỏa đáng. Con rất buồn vì con cũng coi các em như con của mình ạ, như con của mình ở nhà. Mong thầy giải đáp giúp con. Cô giáo viên sinh học. Cô nói rằng cũng có con nhỏ. Khi lên trường thì cũng đôi khi gặp vào một vài học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt có những cái thái độ bất cần hoặc phản kháng lại. Cô hỏi rằng nên hành xử như thế nào. Kính thưa các thầy cô giáo, chúng ta nên nhớ rằng mình là người thầy, mà trách nhiệm của người thầy á thì còn hơn cả người cha và người mẹ nữa. Người cha và người mẹ ở nhà của các em, cho các em đến trường của chúng ta, gửi gắm vào ngôi trường của chúng ta, thì họ đặt trọn tất cả niềm tin rồi. Các em khi bước chân vào trường của chúng ta thì các em đó, ngoài cái việc là học sinh của chúng ta là cô giáo, thầy cô giáo của các em, nhưng chúng ta còn, đặc biệt các em nhỏ, chúng ta còn gánh thêm một cái trách nhiệm, đó là làm cha, làm mẹ của các em nữa. Cho nên á, các con nó có hư, một vài trường hợp cá biệt nó có hư, nó có ngang ngược, nó có ương bướng, chúng ta phải giữ được một cái thái độ rất là bình tĩnh và ôn hòa. Đừng có để xảy ra một vài cái trường hợp xấu, đáng tiếc, khi chúng ta gì không kiềm chế được. Như báo chí đã nói, đã đề cập đến rất nhiều, một số các trường hợp, đều đề cập rất nhiều lần một số các trường hợp vừa qua. Cái này thầy nghĩ là chắc chắn các thầy cô giáo chúng ta biết hết rồi, không phải nói lại nữa. Chỉ cần một phút thôi, một khoảng thời gian rất ngắn thôi, chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta hành xử mà không đúng mực, không đúng với cái đức hạnh của một người thầy, một người cô giáo, kiêm luôn cả người cha, người mẹ các em nữa, thì chúng ta sẽ hối hận cả đời. Cho nên á, thầy nghĩ rằng các thầy cô giáo chúng ta cũng phải có những cái thực tập về gì ạ? Theo như Đức Phật gọi là về thiền định. Trong Phật giáo gọi là thiền định, tức là tĩnh tâm. Đối trước mọi hoàn cảnh, chúng ta phải giữ được cái thái độ là bình tĩnh để xử lý tất cả các công việc nó được gì? Chỉnh chu hơn và tốt đẹp hơn. Đó. Đối với các em học sinh cá biệt như vậy, chúng ta cũng nên gì? Ban trải tình thương. Như cô giáo nói là coi em như là gì, các em như con của mình. Vậy khi đó các em nó gì, nó ương bướng hay nó phản kháng lại như vậy, chúng ta gì, với cái tư cách là người thầy và cái gì, nhân bẩm là một người mẹ đã gì, đã từng trải là người mẹ và đã là người mẹ rồi, chúng ta hãy coi em đó gì, các em học sinh ấy như là những đứa con của chúng ta đang trên bước đường gì ạ, cần phải được sự quan tâm nhiều hơn của người làm cha làm mẹ và người thầy. Chúng ta nhẹ nhàng vỗ về bảo ban các em nó. Thầy qua đây thì kể một câu chuyện rất ngắn ở ngay tại ngôi chùa Khai Nguyên này, cách đây 3 năm, tới năm 2016 thì phải. Đúng rồi, năm 2016. Vào khóa tu mùa hè năm ấy, có một cậu con trai học lớp 8 ở ngay thị xã Sơn Tây này thôi. Con trai của một cô trưởng phòng ở cái ngành điện lực của thị xã Sơn Tây. Hai vợ chồng đều làm trong ngành điện thì phải, nhưng vợ thì làm trưởng phòng. Cậu con trai học lớp 8, một năm mà bị nhà trường, các trường ở trên thị xã Sơn Tây này đều không trường nào dám nhận em nữa. Từ trường gần đến trường xa. Có nghĩa chỉ vào học một vài tuần, nhiều nhất là được 3 tháng người ta đuổi. Một năm mà chuyển đến 5-6 ngôi trường ở trên địa bàn thị xã Sơn Tây mà không còn trường nào dám nhận nữa. Cá biệt đến như thế. Và bố mẹ đã nghĩ tới một cái bước là gì? tìm cách nào đó cho con vào tù. Mà vào tù nó mới học có lớp gì, lớp 8. Mà lớp 8 thì bao nhiêu tuổi các bạn nhỉ? Các bạn đây có các bạn lớp 8 không? Mười mấy tuổi? Một bạn nam học lớp 8. Cá biệt đến mức độ như vậy. Và bố mẹ đến đó là gì? Bất trị rồi và nghĩ tới chỉ còn một đường duy nhất. Đó là gì? Cho con vào tù. Để nhờ các thầy quản giáo ở trong gì, trong trại giam có thể dạy bảo để cho em nó có thể thành người được nữa không thôi. Rất may. May là có một cái chú thợ điện hay đi thu điện ở trong chùa Khai Nguyên này nè. Chú ấy có biết là nhà chùa, các quý thầy trong này có hay mở cái khóa tu mùa hè cho các em. Và rất nhiều em học sinh cá biệt từ cái chỗ lầm lỡ trở thành gì, những em học sinh ngoan ngoãn. Sau khi tu học 7 ngày ở trong khóa tu mùa hè, trở về với gia đình và xã hội. Lúc đầu nghe cái chú thợ điện hay đi thu tiền điện, chú ấy nói thì vợ chồng vẫn chưa tin. Nhưng mà nghe nói nhiều cho nên thì thôi, cô chú ấy cũng vào để gặp thầy để ngỏ lời xem mùa hè hôm nay cho cháu nó vào xem thế nào. Thì thầy cũng nhận lời ngay. Các con biết không? Ngày đầu tiên, vào cái ngày đầu tiên là bạn ấy thì đánh nhau đã. Các bạn biết đánh nhau để làm gì không? Đánh nhau để cho gì ạ? Để cho nhà chùa đuổi. Mà nhà chùa đuổi thì bạn ấy được gì? Được về. À, thế đấy. Cá biệt thế. Nhưng mà nhìn thì vào ngày đầu tiên buổi sáng, buổi trưa đã đánh nhau rồi. Buổi chiều là bắt đầu là mấy sư cô và mấy anh chị sinh viên là đưa lên phòng thầy ngày xưa, còn bên kia bảo lấy trường hợp này gì, đánh nhau, mới vào là đánh nhau rồi, cho nên yêu cầu thầy là đuổi học, không cho học ở trong trường nữa. Và lúc đó thì có cả bố mẹ đến đó, thì bố mẹ cứ khóc bảo thầy ơi, chúng con thì hết cách rồi, bây giờ chỉ còn đây là cái cách cuối cùng, nếu không được thì đành chúng con phải cho vào trại giam thôi, cho vào nhà tù để các thầy quản giáo họ giáo dục xem có được hay không. Bước cuối cùng là gia đình nhà con hết rồi, chả con đường nào nữa, có một thằng con trai này thôi. Vì chiều nó quá, ngày nó học gì cấp 1, cấp 2, chiều nó quá. Bây giờ lên cuối cấp 2, gần cuối cấp 2 rồi nó nghịch như thế. Mới học lớp 8 mà trốn học đi đánh điện tử suốt ngày. Mà đánh là đánh ăn tiền nữa cơ. Về lại trộm tiền bố mẹ rồi, ăn trộm đồ của các bạn nữa. Chửi mắng các thầy cô giáo nữa, vì học lớp 8 nhưng mà bạn ấy to lắm, to cao. Học lớp 8 phải bảo bằng các bạn học lớp 10, lớp 11 rồi. Mà toàn đi chơi với các anh, các chị gì? Học lớp 12 hoặc lớp 11, 12 hoặc là gì? Các anh, các chị hỏng hỏng, lêu lổng ngoài đường thôi. Đó, toàn thế. Cho nên thầy đã bảo gì? Đã như thế, đã đánh nhau rồi. Đánh nhau để, mục đích đánh nhau để ra về. Đã thế thầy gọi hai sư cô xuống. Và đấy bảo trường hợp này thì thôi kèm em nó, nhẹ nhàng với em nó. Và thầy gọi riêng hai sư cô và dặn là trường hợp này trường hợp cá biệt. Nó càng cá biệt thì càng phải dùng gì ạ? Dùng cái đức, lùng lòng từ bi, dùng cái tâm chân thành để đối xử với em nó. Không được chửi, không được quát, không được mắng. Đó. Dùng tình thương, dùng lòng chân thành để hóa giải cái sự ngang tàng và ngỗ ngược của bạn ấy. Sang ngày thứ hai, phá binh trở về, không sao. Sang ngày thứ ba, bắt đầu không phá binh nữa. Sang ngày thứ tư, ngoan hẳn. Hết 7 ngày, em nó xin ở lại rồi, xin ở lại một tuần nữa. Thầy cho ở thêm một tuần nữa, cho ở gần với sư cô và sư cô kèm dạy cho. Và các bạn biết không, 2 tuần ở trong chùa về thay đổi hoàn toàn một con người. Thay đổi đến nỗi là gì? Bố mẹ của các em không thể tưởng tượng được. Các thầy cô giáo sau này cũng không thể tưởng tượng được. Và các bạn biết không, thay đổi chỉ có 5 trước, 5 sau mà trở thành một học sinh giỏi. Và lên cấp 3, khi lên lớp 9 một cái bạn thi, lên cấp 3, lớp 10 một cái bạn thi được vào trường chuyên của Thị xã Sơn Tây. Đạt điểm cao vào trường chuyên Thị xã Sơn Tây. Đó, đây là gì? Dùng tình thương. Cái trường hợp cô giáo hỏi cái trường hợp này, gặp các em học sinh cá biệt như thế phải nên làm thế nào? Thầy kể một câu chuyện có thực ở gì, ở tại ngôi chùa này. Dùng tình thương, dùng lòng chân thành, coi các em như gì, là một người học sinh, như một người gì, một người con của chúng ta. Để cảm hóa thì chắc chắn là gì, sẽ cảm hóa được thôi. Đó. Và em học sinh là năm nay hình như học lên lớp 12 hay 11 hay 12 thì phải. Nhưng mà đi vào trường chuyên của thị xã Sơn Tây. Thì đỗ vào trường chuyên thị xã Sơn Tây không phải là vừa, mà ngoan rồi. Bây giờ rất là ngoan. Không bia điện tử, không chơi bời lêu lổng nữa, mà chỉ chuyên học hành thôi. Đó, lòng chân thành có thể thay đổi được một con người. Thay đổi được một con người tức là góp phần thay đổi cả cái xã hội chúng ta về sau này. Đó, cho nên các thầy cô giáo cũng lưu tâm. Một trường hợp, một câu hỏi nữa, thưa thầy, con thường nghe người lớn nói rằng Phật ở trong tâm. Vậy thầy có thể nói cho con hiểu câu nói này được không ạ? Con cảm ơn thầy. Học sinh lớp 1. Wow, học sinh lớp 1, bạn nào hỏi đây, giơ tay xem nào. Không, bạn nào hỏi câu hỏi này cơ mà. Học sinh lớp 1 nè. Học sinh lớp 1. Ô, bạn hả? Có phải không? Con hỏi câu hỏi này đúng không con? Không. Ai? Thế bạn học, bạn ngồi lớp 3, ngồi số 3 cái hàng, cái số 3 kia xuống dưới à? Phải không? Phải con hỏi câu hỏi này không? Chưa biết gì. Chưa biết gì. Còn mải chơi chưa biết gì. Một bạn học sinh lớp 1 hỏi câu hỏi là gì? Thưa thầy, con thường nghe người lớn nói rằng Phật ở trong tâm. Vậy thầy có thể nói cho con hiểu câu nói này được không ạ? Phật ở trong tâm ở đây nghĩa là sao? Chữ Phật đó, ở trong nhà Phật của chúng ta, khi là chữ Phật có nghĩa là gì? Là giác ngộ. Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Chữ Phật đó, là chỉ chung cho các gì, cho những vị tu hành đã gì, đã hoàn toàn giải thoát và giác ngộ. Những người có cái đức tính từ bi hỷ xả viên mãn rất là lớn, đó gọi là Phật. Vậy hàng ngày chúng ta bất cứ nói năng hay là hành động, kể cả trong tâm suy nghĩ, mà mang đậm cái gì, cái lòng từ bi hỷ xả. Từ là gì? Là biết yêu thương. Từ bi là biết yêu thương, biết trân trọng tất cả mạng sống của chúng sinh. Thế gọi là từ bi. Đối với tất cả mọi người, chúng ta thì không khởi tâm oán ghét, tâm sân hận. Đó, thì gọi là gì? Gọi là từ bi. Đối với tất cả mọi người, chúng ta đều hoan hỷ, hòa thuận với mọi người. Đó gọi là gì? Hỷ. Hỷ tức là vui vẻ với mọi người. Xả tức là gì? Chúng ta không gây thù kết oán với bất cứ ai. Thậm chí người ta gây thù chuốc oán với mình cũng gì? Mình cũng buông hết ngay lập tức. Không sân hận với họ, không thù hằn với họ. Thì đó gọi là gì? Xả. Đó. Cái đức tính ấy sẵn có ở trong gì? Trong mỗi con người chúng ta. Có điều quan trọng là gì? Chúng ta có thể hiện được nó ra bằng lời nói, bằng hành động và bằng ý nghĩ của chúng ta hay không mà thôi. Đó, cho nên câu nói là gì? Phật ở tại tâm mình. Tức là gì? Cái tính từ bi hỷ xả sẵn có ngay trong tâm mình vậy. Nhưng mình có làm được không? Quan trọng mình có làm được hay không? Mình có thể hiện được nó hay không? Có sống được với nó hay không? Có nhận biết được nó hay không? Đấy là điều quan trọng nhất. Kể cả những người lớn, thậm chí là những người xuất gia tu hành, chứ đừng nói là gì, những người bình thường nữa. Có nhận biết được cái tâm Phật sẵn có trong mình, từ bi hỷ xả sẵn có đấy hay không? Công đức trí tuệ viên mãn sẵn đủ đấy hay không thôi mà thôi. Cho nên ở đây, bạn học sinh lớp 1 hỏi là câu nói Phật ở trong tâm. Vậy, bạn học sinh lớp 1 này, hàng ngày đi học thì đi thì thưa, về thì chào, đến lớp thì Kính trọng thầy cô và hòa thuận với bạn bè, đó có phải là tâm Phật không nhỉ các con nhỉ? Phải không? Đúng rồi, đó chính là tâm Phật. Chúng ta đối với ông bà cha mẹ chúng ta mà hiếu thảo, thuận thành thì đó chính là tâm của ai? Đó là tâm của Phật rồi đấy. Đó. Phật ở tại tâm mình mà. Thì những việc làm đó là việc làm của gì? Của Phật. Chúng ta không gây gổ đánh nhau, không cãi nhau, không gây thù chuốc oán với nhau, đó cũng chính là tâm của Phật rồi đấy. Đó. Phật ở đâu? Ở ngay trong lòng chúng ta đấy. Trong cuộc sống này, chúng ta làm những việc hiền lành, lương thiện, tốt đẹp thì đó là gì? Là Phật ở tại tâm đấy. Một câu hỏi cuối cùng. Thưa Thầy, người ta thường có câu, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thầy hoan hỉ giải đáp giúp con, những bổn phận của những người tu tại gia là gì ạ? Là một người học sinh, các em cần làm gì để có thể tu tại gia với những mối quan hệ gần gũi như bổn phận, giữ gìn bổn phận với chính mình, bổn phận của người làm con, bổn phận của người học trò và bổn phận đối với mối quan hệ khác như người giúp việc, người bảo vệ, người lao công, vân vân. Con xin tri ân công đức của Thầy. Cô Phó Hiệu trưởng của trường chúng ta đưa câu hỏi này. Chúng ta thường hay nghe thấy là gì? Câu nói của mọi người nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ý nói là gì? Khó nhất là tu tại gia. Khó nhất là tu tại gia. Khó thứ hai là tu ở chợ. Và cái khó thứ ba mới đến là tu ở chùa. Đấy là câu nói cửa miệng của gì? Các cụ hay đi chùa, chúng ta từ xưa đến nay hay nói như thế. Vì sao lại nói là thứ nhất là tu tại gia, tức là khó nhất đó, là tu tại gia đó. Vì ở tại gia của chúng ta có rất 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 nhiều những điều phải gì ạ? Phải giữ gìn vì những cuộc sống mưu sinh. Ví dụ ngay cái giới gọi là không sát sinh chẳng hạn. Hoặc là gì? Không ăn thịt, không nên, Phật khuyên cho vì lòng từ bi không nên ăn thịt chúng sinh chẳng hạn. Thế ở tại gia chúng ta khó lắm, không mấy người có thể làm được cái điều đó. Và những cái mối quan hệ xã hội, trong năm giới Phật dạy Phật tử tại gia không uống rượu. Trong năm giới có một giới là gì? Không uống rượu. Vậy thì các thầy cô giáo bây giờ đi liên hoan, đặc biệt là gì? Mình kể cả các thầy hiệu trưởng, hiệu phó, mà khi mà phải tiếp các đoàn khách của gì? Của phòng giáo dục hay là sở giáo dục về thăm trường chẳng hạn, hoặc là cái lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh về thăm trường chẳng hạn. Nào, chúng ta tiếp các bác lãnh đạo ấy có bằng Coca-Cola được không? Khó lắm. Đó, cái đấy là cái khó. Không tiếp các thủ trưởng đến nơi đến chốn á, thì sợ rằng á sẽ có nhiều những cái điều gì, cái điều không hay sẽ xảy ra với trường chúng ta. Có thể thế, mà thực tế là như thế. Nhưng mà tiếp á, để cho các thủ trưởng á vui vẻ, thì đương nhiên chúng ta thì bây giờ ở phong tục Việt Nam của chúng ta thì đang ngồi tiếp khách là phải có gì? Có rượu, có thịt. Có rượu thịt. Đó. Đây là gì? Nói cho người lớn, các thầy cô giáo. Cho nên á, nói là nó khó ở chỗ đó. Rồi rất rất nhiều những thứ khác nữa. Trong cuộc sống mưu sinh, chúng ta muốn làm một người tốt, nhưng không phải chúng ta cứ muốn là được đâu. Có rất nhiều những cái hoàn cảnh, những cái yếu tố khách quan nó đem đến cho chúng ta, khiến chúng ta gì? Rất khó để trở thành người tốt. Cho nên á, chúng ta ở tại gia, tại nghiệp chúng ta phải gì? Phải đối mặt với rất nhiều những cám dỗ cuộc sống. Để trở thành một người Phật tử tại gia, hoặc rằng gì? Thành không phải Phật tử, nhưng mà một người gì? Có đạo đức, có trí tuệ, có đức hạnh ở trên đời, ở tại gia của chúng ta. Đây là bây giờ, thời buổi bây giờ gì, là một cực kỳ nan giải, cực kỳ khó làm. Nhưng không phải là khó mà chúng ta không gì, chúng ta bỏ buông xuôi, chúng ta không làm. Đặc biệt là với gì, với các thầy cô giáo chúng ta. Ví dụ ngày xưa, ở đây thầy cũng phải nói thật này, ngày xưa chúng ta đi học, đặc biệt là các thầy cô giáo lớn lớn tuổi, chúng ta đi học, chúng ta học được như thế nào là học như thế đấy. Đâu có cái chuyện là phong bao, phong bì, quà cáp cho các thầy cô giáo ngày lễ, ngày Tết, ngày này, ngày nọ đâu. Thậm chí là gì, những cái môn học chuẩn bị ngày xưa thì chúng ta xem khác với gì, sinh viên bây giờ đến trường, đến mùa thi chuẩn bị gì, mỗi môn thi mấy trăm nghìn. Tôi nghe nhiều bạn sinh viên kể như vậy. Chuẩn bị đến kỳ thi á, cứ mỗi môn là mấy trăm nghìn là điểm cao ngay. Một số những ngôi trường đặc biệt thì không có cái chuyện tiêu cực ấy, nhưng mà bây giờ thì rất nhiều những ngôi trường có những chuyện tiêu cực ấy. Cho nên á, cái đạo đức nói gì, ngày nó một đi xuống đến cả những cái một cái nghề gọi là tôn quý như là gì, giáo viên, người thầy của chúng ta. Thậm chí tôi nói bây giờ gì, cái nghề thầy tu sĩ là một người thầy ngày xưa được gọi là gì, là chuẩn mực về mặt đạo đức, về nhân cách. Nhưng bây giờ gì, một vị tu sĩ trong tất cả các tôn giáo cũng có rất nhiều các vị tu sĩ xuống cấp, suy đồi về đạo đức. Các giáo viên, các bác sĩ, các nhà chính trị, thậm chí các nhà khoa học, các nhà bác học, vân vân. Đạo đức xã hội loài người của chúng ta càng ngày gì, càng đi xuống. Khoa học phát triển, kinh tế phát triển, điều đó là rõ ràng, không ai phủ nhận rồi. Nhưng đạo đức của xã hội loài người chúng ta ngày càng đi xuống. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy này, tu tại gia nó khó, khó đến mức độ nào? Có thể nói là gì? Càng ngày càng khó. Tu tại gia càng ngày càng khó. Các thầy cô giáo, chúng ta khó, chúng ta có làm được không? Làm được. Khó thì chúng ta vẫn làm được. Cái trước tiên, nếu người lớn thì chúng ta thì làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người lớn, của người làm cha, người làm mẹ. Nếu các thầy cô giáo đến trường, chúng ta làm tròn trách nhiệm của người thầy và người cô. Làm tròn trách nhiệm với gì? Với nhà trường, ban giám hiệu và nhà trường để giao phó. Chúng ta làm cho nó tốt, lên dạy các em học sinh bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, bằng những kiến thức mà mình đã có. Cố gắng học hỏi thêm những cái gì mình chưa biết, mình chưa rõ, để truyền lại cho các em học sinh thế hệ tương lai của trường của mình, của đất nước của mình. Bằng tất cả cái tấm lòng chân thành đó thì gọi là tu tại gia đấy. Tu tại gia là tu ở chỗ đấy, chứ không phải tu tại gia là gì? Là phải gõ mõ tụng kinh như là các sư ở trong chùa mới gọi là tu tại gia. Tu tại gia đây gọi là tu tâm, tu tính, tu đức. Chứ không phải là tu tụng kinh niệm Phật hàng ngày đó mới gọi là tu đâu. Chứ tu ở đây có nghĩa là gì? Là sửa. Sửa những cái thói hư tật xấu của mình để trở thành một con người hoàn thiện, viên mãn hơn. Hoàn thiện ở đây tức là hoàn thiện đạo đức, nhân cách và trí tuệ của mình. Đó, cho nên đó, tu tại gia nó khó là khó ở chỗ đó. Tu chợ, vì sao phải tu chợ nó khó? Chúng ta thấy đi ra ngoài chợ, ngay tí nữa thôi, nếu các con chúng ta muốn thể hiện, muốn thể nghiệm, các thầy cô giáo muốn cho các con thể nghiệm, đưa ra mấy hàng quán ở ngoài gì, ngoài đường chúng ta sẽ thấy ngay. Chúng ta chỉ đưa vào mua một quán, một hàng, cửa hàng thôi á, cái cô bên cạnh gì, mặt mũi sầm sì ra ngay, cái bà bán hàng bên cạnh, cô bán hàng bên cạnh sầm sì ra ngay, thậm chí gì, họ chửi nhau, họ cãi nhau, họ mắng nhau, thậm chí có thể gì, họ đánh nhau ngay trước mặt chúng ta, khi mà quyền lợi của họ gì, không được như mong muốn. Đấy, ở ngoài chợ. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói chứ, ra ngoài chợ thì cần một con vịt thôi, một người bán hàng và hai người mua hàng, thế là ba người và một con vịt là thành một cái gì? Một cái chợ rồi. Đó. Cho nên ở nói gì, ở ngoài chợ chúng ta cần phải tu, đi ra chợ chúng ta cần phải tu bằng cái gì? Đức tính và khiêm cung và nhẫn nại của chúng ta. Không có chúng ta bị cuốn xoáy vào mấy cái câu chuyện chả đâu vào đâu. Ở ngoài chợ thì rất khó. Tu trong chùa thì cũng có cái khó đấy, không phải dễ đâu các thầy cô ạ. Không phải dễ đâu. Các thầy cô đừng có nghĩ rằng khó nhất là tu tại gia, khó thứ hai tu chợ, còn thứ ba mới đến tu chùa. Như vậy nói là tu chùa là dễ, không phải. Một số người ngộ nhận nói rằng bây giờ nhìn thấy các thầy đi chùa bây giờ sướng thế. Chẳng phải lo cái gì đến cái chuyện ăn mặc làm lụng cả. Có đàn na Phật tử tín thí thập phương lo cho hết rồi. Có chùa to để gì? Để tu. Có nhà gì lớn để ở và có xe ô tô để đi vân vân chẳng hạn. Như thế là gì? Các sư bây giờ sướng quá, các sư bây giờ sướng, các sư bây giờ sướng vân vân. Không phải. Không phải là cái chùa to có cái ô tô xe máy đi là sướng đâu. Không phải tu ở cái chỗ đó. Mà điều quan trọng anh tu là cái chỗ gì? Cái đạo đức, cái nhân phẩm của người làm thầy của trời người, anh có làm được hay không? Đó. Thế còn tu mỗi cái hình dáng bên ngoài, cái đầu tròn áo vuông, như gọi là cái đầu gì? Cái đầu cạo hết tóc đi, và mặc cái gì? Cái tấm cà sa, và như các quý thầy này gọi là, như vậy là tu đâu? Không phải. Đấy mới là hình thức thôi. Còn cái bên trong, cái chất lượng bên trong, tức là cái đạo đức, cái trí tuệ nhân phẩm của người xuất gia mới là quan trọng nhất. Đó. Cho nên ở đây cô giáo hỏi rằng muốn rằng thầy chia sẻ cái những cái bổn phận của những người tu tại gia phải làm gì, và người học sinh cũng cần phải làm gì để tu tại gia. Liên kết những cái câu hỏi này thì những tất cả những cái câu hỏi trước chúng ta có thể liên kết lại thế này. Làm những việc thiện, chung quy lại thì bỏ những việc ác, làm những việc thiện. Đó là dành cho gì? Đức Phật nói là bỏ những việc ác, làm những việc thiện. Đó là dành cho tất cả chúng ta ngồi ở đây, kể cả những người xuất gia, những người tại gia, rồi các em nhỏ, rồi các thầy cô giáo vân vân. Tất cả chúng ta đều hướng tới bỏ các việc ác và làm các việc thiện. Đó là gì? Câu nói nó tổng quan nhất. Nói thì dễ đấy, nhưng mà làm không phải là dễ. Các thầy cô giáo chúng ta cứ tập và thực hành bỏ các việc ác, bỏ tất cả các việc ác và học làm tất cả các việc thiện. 50 năm sau, tổng kết lại, chúng ta cũng chưa viên mãn được đâu. Không đơn giản, không đơn giản. Các em học sinh cũng như thế. Hôm nay thôi cũng là cái nhân duyên mà các thầy cô giáo cũng lên nhà trường và tất cả các em học sinh chúng ta ở trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ, chúng ta về chùa lễ Phật hành hương và có những buổi giá ngoại thực tế, đưa các con học sinh của trường ta đi thực tế, thì thầy cũng có vài lời chia sẻ như vậy. Rất mong rằng các thầy cô giáo chúng ta phát huy tốt cái tinh thần vì dân, vì nước, vì thế hệ tương lai con em của dân tộc Việt Nam của chúng ta, mà hoàn thành tốt cái sứ mệnh của một người thầy. Một người thầy hoàn thiện tất cả được mặt trí tuệ và đạo đức cho các em học sinh ở trong trường chúng ta. Và qua đây cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo và gia hộ để cho tất cả thầy cô giáo và các em học sinh ở trong trường chúng ta cũng như toàn thể gia đình chúng ta một năm mới tràn đầy sức khỏe, cát bảo bình an và mọi việc được hanh thông. Chúc các em học sinh của chúng ta ngoan, chăm chỉ học tập, trở thành một người con ngoan, trò giỏi, đối với gia đình và nhà trường thân yêu của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, khóa và như vậy là gần 2 tiếng đồng hồ. Thế còn các thầy cô giáo và các bạn nào chúng ta có ý kiến gì khác thêm không? Nếu chúng ta không có ý kiến gì khác thêm thì chúng ta nghỉ đi giải lao một chút và chúng ta ăn trưa. Thôi đúng không? Vâng, thôi thì mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy để làm lễ hồi hướng. Chúng ta chưa đi ra ngoài nào.
Mời tất cả các em học sinh đứng lên chắp tay trang nghiêm ạ. Xin nhắc lại, mời tất cả các em học sinh đứng dậy chắp tay trang nghiêm, chúng ta không chạy ra ngoài ạ.
Tất cả các con chúng ta cùng đứng trang nghiêm để chắp tay để làm lễ hồi hướng nào. Nào, bé áo vàng ở bàn trên nhà.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này.
Nguyện đem công đức này.
Các con cùng đọc theo thầy nào. Nguyện đem công đức này.
Nguyện đem công đức này.
Trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trên đền bốn trọng ân.
Trên đền bốn trọng ân.
Dưới cứu ba đường khổ.
Dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe.
Nếu có ai thấy nghe.
Đều phát tâm Bồ Đề.
Đều phát tâm Bồ Đề.
Hết một báo thân này.
Hết một báo thân này.
Đồng sinh về cực lạc.
Đồng sinh về cực lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di
A Di Đà Phật. Bây giờ các em có 5 phút để chúng ta đi vệ sinh và sau đó chúng ta phải quay lại đây ngay ạ. Các thầy cô hướng dẫn các em đi vệ sinh và